Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Trong tháng này chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ kỷ niệm Chúa Giêsu chịu thương khó, nói đến cho chúng ta sự hy sinh của Chúa, hy sinh một cách tột cùng để làm nên sự cứu chuộc cho chúng ta. Và con đường mà Chúa Giêsu đã đi là con đường mà chúng ta gọi là con đường thập tự. Dĩ nhiên chúng ta không có thể nào có thể hình dung được những gì mà Chúa đã trải qua một cách đầy đủ. Nhưng mà ước ao rằng chúng ta có thể quay trở lại với những gì Chúa đã đi qua một phần nào đó, để mà cho chúng ta thấy được cái con đường thập tự Chúa đã đi không phải là một con đường đã đi một lần xong rồi thì chúng ta ngày hôm nay có thể dễ dàng đi ở trên con đường đó mà không có một cái trở ngại hay là một cái giá nào. Nhưng mà đó là con đường mà chúng ta tiếp tục đi và noi theo dấu chân của Ngài. Chúng ta phải biết được cái con đường đó như thế nào, biết được cái giá mà Chúa đã phải trả, cũng như là phải chuẩn bị những cái điều gì về phía mình hầu cho chúng ta cũng có thể đi trên con đường đó và kinh nghiệm được những cái phước hạnh khi mà chúng ta đến cuối con đường, bởi vì sau thập tự giá đó là mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Tuần cuối tháng 2 tôi đi lên Chicago giảng. Lần đầu tiên đó thì tôi thấy tuyết ngập tràn như vậy. Đầu năm 2011 khi tôi ở Dallas thì cũng có tuyết, nhưng mà tuyết rơi chỉ trong rơi và đóng lại thì chỉ trong mấy ngày thôi. Và tuyết thì cũng không có dày lắm. Và lúc đó thì tôi cũng mới tới Mỹ, cho nên thì mình cũng không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài nhiều, nhất là ở trên những freeway để mà có thể xem rằng người ta có thể làm những cái gì để mà dọn được tuyết. Nhưng mà hôm ở Chicago vừa rồi đó thì trên đường từ sân bay trở về tôi đã có thể nhìn thấy những cái xe người ta phải đi, người ta phải gạt tuyết, rồi thì ở đường băng thậm chí có những cái xe phải phun muối để mà có thể dẹp sạch đường băng hầu cho máy bay có thể cất cánh hạ cánh. Và lúc đó mới thấy được người ta đã kỳ công làm biết bao nhiêu những cái con đường thật là tốt đẹp, và tưởng rằng là có thể cứ như vậy mà đi, nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy rằng đến một lúc nào đó trong cái hoàn cảnh giống như là có tuyết chẳng hạn thì người ta sẽ phải tiếp tục phải tốn tiền, phải trả giá để mà có những cái con đường thật là tốt đẹp để cho xe cộ có thể đi lại. Và nó gợi lên cho tôi một cái hình ảnh, đó là ngày hôm nay khi mà chúng ta tin Chúa, theo Chúa, đi một cái con đường nhiều khi quá dễ dàng, chúng ta không có đánh giá đúng được cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Và vì theo Chúa quá dễ dàng, nó không dẫn đến cho chúng ta một cái đời sống mà nhiều khi chúng ta lơi lỏng, chúng ta không có thể kết quả cho Chúa giống như là chúng ta đáng phải kết quả. Cho nên trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu chịu thương khó, tôi muốn quý ông bà anh chị quay trở lại với cái con đường thập tự Chúa Giêsu đã đi, để xác định rằng cái con đường thập tự đó, ngày hôm nay đó được dành cho ai. Dù chúng ta là những người tin Chúa, những người theo Chúa, chúng ta cũng được gọi là cũng đang đi trên con đường đó. Nhưng mà thật sự chúng ta khi suy gẫm đến những cái điều này sẽ thấy được rằng là có một cái điều gì đó ở nơi chúng ta còn có khiếm khuyết, còn có thiếu sót. Và vì vậy, ước mong rằng lời của Chúa sẽ khích lệ chúng ta để tiếp tục vững bước ở trên con đường thập tự đó. Và nhất là chúng ta sẽ kết quả, bởi vì con đường thập tự đó chúng ta nhìn ban đầu sẽ thấy rất là nhiều những khó khăn, những trở ngại, những thách thức, những đau đớn, những mất mát và cả những hy sinh. Nhưng mà nếu chúng ta bằng lòng bước đi với Chúa, ở trong niềm tin nơi Chúa, gắn kết với Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái phước hạnh của cái con đường thập tự đó. Matthew chương 20 câu 17 trên câu 19 mô tả lại cho chúng ta Chúa Giêsu cùng với các môn đồ của Ngài đi lên thành Jerusalem. Và đây là cái lần lên Jerusalem, có thể nói rằng cuối cùng ở trong cái cuộc đời chức vụ của Chúa Giêsu. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đi với các môn đồ và Ngài nói với họ về cái con đường thập tự giá, cái đích, cái nơi mà Ngài sẽ đến. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái câu chuyện kinh thánh này đó thì chúng ta sẽ thấy có nhiều điều mà chúng ta có thể đặt ra cái câu hỏi và thậm chí có thể là ngạc nhiên. Tại sao trước đó rất là nhiều người, có những cái đoàn dân đông đã theo Chúa khắp mọi nơi, theo Chúa ở trên bờ biển, theo Chúa đi ở tới các thành nọ kia rất là đông, và chúng ta biết rằng có những cái lần mà họ đói mà họ theo Chúa đó cả ngày trời, và Chúa đã hóa bánh và cá để mà nuôi họ. Nhưng mà đến cái con đường, cái chặng cuối mà Ngài đi lên Jerusalem này đó, thì còn bao nhiêu người? Bây giờ chúng ta quay trở lại với Matthew chương 20 câu 17 cho đến câu 19. Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy rằng cái con đường thập tự giá đó, nó chỉ dành cho những người được gọi là môn đồ của Chúa Cứu Thế. Con đường thập tự giá đó chỉ dành cho những người là môn đồ của Chúa Cứu Thế. Câu 17 nói rằng, trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ. Lúc này đi với Chúa lên thành Jerusalem chỉ còn có 12 môn đồ thôi. Có nghĩa là gì? Có thể trước đó rất là nhiều người tin Chúa, đi theo Chúa. Họ được có thể là những tín đồ, họ có thể là những người đi theo Chúa, theo một cái đoàn dân đông, và họ có thể cuốn theo ở trong chỗ đó, không ai biết ai. Nhưng bây giờ chỉ còn có 12 môn đồ. Và chúng ta có thể hiểu rằng 12 môn đồ đó là gì? Đó là những người Chúa đã kêu gọi từ ban đầu, tuyển chọn họ, huấn luyện họ, trở thành những người mà chúng ta sau này gọi họ là sứ đồ. Vậy thì môn đồ là gì? Môn đồ có nghĩa là những người nào tin và coi Chúa Giêsu là khuôn mẫu của đời sống mình. Họ làm theo lời của Chúa, và cái đời sống của họ mỗi một ngày bước đi theo Chúa đó được biến đổi để trở nên giống Chúa. Và chúng ta phải phân biệt cái điều này để thấy được có một cái sự khác xa, cách xa, rất là xa giữa những người được gọi là tín đồ và những người được gọi là môn đồ. Tín đồ hay là tín hữu? Chúng ta là một người đi theo Chúa lúc ban đầu, một người được gọi là believer, một cái người tin. Nhưng mà trong cái quá trình, trong cái tiến trình mà chúng ta đi theo Chúa để trở nên một follower, một cái người đi thật sự theo Chúa, nó đã có một cái khoảng cách rất là xa. Tại vì sao? Bởi vì có rất nhiều người sau khi tin, đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta dừng lại chỗ đó, nghĩ rằng tin như thế là đủ rồi. Mình đã, lời của Chúa đảm bảo mình đã được sự cứu rỗi rồi, và chúng ta hài lòng ngồi dưới bóng cây và cây nho của sự cứu rỗi đó mà không chịu tiến bước. Và vì cứ giữ cái điều đó ở trong đầu, cho nên chúng ta thấy được ở trong Kinh Thánh có những lúc mà lời của Chúa cho chúng ta rất là buồn lòng. Bởi vì có những người tin Chúa nhưng mà trình độ thuộc linh của chúng ta đó vẫn ở trong tình trạng là được gọi là con trẻ hay là con đỏ. Chúng ta chỉ là một người tin mà thôi. Và chính vì vậy, nhiều khi chúng ta có thể sống một đời sống mà chúng ta không kết quả cho Chúa, và chúng ta có thể làm cho người khác vấp phạm. Nhưng mà môn đồ của Chúa là gì? Môn đồ của Chúa, disciple, người đi theo Chúa Giêsu là một người mà đi một con đường với Chúa Giêsu đã đi, là người mà coi Chúa Giêsu là một kiểu mẫu của đời sống mình, để mà mỗi một ngày trên cái con đường từng bước mình đi đó, mình nhìn xem thầy của mình như thế nào, mình nhìn xem Chúa Giêsu là chủ, Ngài có phải là đấng cai trị tối hậu của đời sống mình không? Lần tới chúng ta sẽ học về theo thầy. Nhưng mà hôm nay đó thì nói về một người tin, một người theo Chúa Giêsu là một người coi Ngài là kiểu mẫu của đời sống. Và theo Chúa để làm gì? Để mà học biết, để mà bắt chước Chúa, để mà có một cái lifestyle, một cái kiểu mẫu đời sống mà mỗi một ngày chúng ta được biến đổi để càng ngày càng trở nên giống Chúa. Và đây là cái điều trở nên hết sức quan trọng cho những người tin Chúa. Ở đây chúng ta thấy ban đầu trong chức vụ của Chúa Giêsu, biết bao nhiêu người đã hoan nghênh Chúa, đã đi theo Ngài. Nhưng đến cái chặng cuối cùng ngày đó, đi lên thành Jerusalem, Chúa Giêsu chuẩn bị chịu chết ở trên thập tự giá, Ngài chỉ mang riêng 12 môn đồ đi theo Ngài mà thôi. Và chúng ta biết, ngay cả trong 12 môn đồ đó, thì họ cũng vẫn chưa học hết được những cái bài học cần thiết phải học. Trong 12 môn đồ đó, trong cái giờ phút cuối cùng trước khi Chúa Giêsu chịu chết ở trên thập tự giá đó, thì có thể nói rằng hầu hết tiếp tục đã không vượt qua được cái bài test cuối cùng. Cho nên chúng ta thấy gì? Tin Chúa, theo Chúa đã là rất khó. Nhưng mà để tiếp tục theo Chúa, được biến đổi và trở nên những người tin Chúa thật sự, mang lấy tên của Ngài, những Christian, ở trong như công vụ các sứ đồ chương 11 nói về các môn đồ, các tín hữu ở tại Antioch lần đầu tiên được gọi là những người theo Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta mang lấy không phải chỉ là tên của Chúa nhưng mà gì, cái đời sống mà chúng ta phản chiếu cái hình ảnh của Chúa. Cho nên vì vậy, cái con đường thập tự này đó chỉ dành cho những người là môn đồ của Chúa Cứu Thế. Trên cái con đường thập tự đó sẽ có rất là nhiều người lúc ban đầu tin Chúa, nhưng mà họ không tiếp tục tiến bước, họ không tiếp tục đi theo, cho nên họ sẽ bị rớt lại. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không muốn một ai rớt lại cả. Chúa Giêsu không bao giờ muốn một người tin Chúa mà lại dừng lại và rớt lại đằng sau. Nhưng mà Ngài muốn cho tất cả mọi người không những là biết được đi theo Ngài là gì. Điều quan trọng là họ phải chú tâm vào Chúa và họ phải biết được đấng mà họ tin là ai. Tin Chúa, nếu mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được cái đời sống mà Chúa ban phước cho mình, thì chúng ta phải đặt vấn đề trước hết đó là gì? Tại sao có được cái kết quả đó? À, nó có kết quả đó là vì trước hết chúng ta đã gieo, chúng ta đã bằng lòng để mà đặt lòng tin nơi Chúa, để chú tâm, để mà đi theo Ngài. Cho nên vì vậy chúng ta sẽ thấy ở trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 28, câu 30 đó, nó cho chúng ta thấy một cái nguyên tắc để mà khi chúng ta đến với Chúa đó, chúng ta là những người được gọi là môn đồ của Chúa là gì? Chúng ta cùng mở lại Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 cho đến câu 30. Đây là một câu kinh thánh rất là quen thuộc. Tôi tin rằng nhiều người có thể nhắm mắt cũng đọc thuộc lòng rồi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Câu kinh thánh này đó thường được dùng để mà truyền giảng, tức là để nói về Chúa cho những người tin Chúa, những người chưa tin để cho họ có thể tin Chúa. Nhưng mà thật ra câu này Chúa Giêsu đang nói với ai? Đang nói với những người đã theo Chúa Giêsu rồi. Bởi vì theo Chúa nhưng mà vẫn còn rất là nhiều những mệt mỏi, những gánh nặng ở trong đời sống mà chúng ta cố gắng mang, bởi vì chúng ta không đủ lòng tin cậy ở nơi Ngài. Chúng ta đã không đi cái con đường thật sự mà Chúa muốn chúng ta đi, là trao phó cho Ngài. Cho nên vì vậy tin Chúa, theo Chúa nhưng mà vẫn cứ lê bước. Tin Chúa, theo Chúa, năm tháng cứ tiếp tục trôi qua, nhưng mà đời sống của chúng ta không trưởng thành, chúng ta không lớn lên được. Và Chúa Giêsu nói với họ rằng, còn có những gì mệt mỏi, gánh nặng ở trong đời sống của các con, hãy mang đến cho ta đi. Mang đến với lòng tin cậy đi, mang đến với sự phó thác đi, mang đến với sự thuận phục đi. Bởi vì sao? Bởi vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Ngài là đấng đã từ trời mà đến, để mà không phải là để rao giảng chỉ là tin lành cứu rỗi, nhưng mà cuối cùng của cái sự rao giảng đó là gì? Là chính Ngài phải chịu chết để mang lấy tất cả mọi gánh nặng, mọi tội lỗi, mọi tật bệnh, mọi sự xấu xa của chúng ta ở trong thân thể Ngài. Cho nên một người tin đi theo Ngài không phải là còn cố gắng để mà sống, để mà tu thân tích đức, để làm điều nọ điều kia, nhưng mà phải trao tất cả cuộc đời của mình, cả cái con người tội lỗi khốn khổ này đó vào ở trong tay của Ngài, và bởi đó thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được một đời sống được Chúa biến đổi, và lúc đó sẽ thấy được gì? Ách của ta dễ chịu và cánh của ta nhẹ nhàng. Lúc đó mới kinh nghiệm được một cái đời sống được Chúa giải phóng, được Chúa ban cho mình, cái sự sung sướng phước hạnh là dường nào. Nhưng mà tiếc thay, không phải là tất cả mọi người tin Chúa đều đã có thể trở thành môn đồ của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta ngày hôm nay, thứ nhất được nhắc nhở, khi Chúa Giêsu bước đi lên thành Jerusalem và chuẩn bị chịu chết ở trên thập tự giá, lúc đó Ngài đem theo riêng 12 môn đồ. Chỉ có những môn đồ mới có thể đi cái con đường thập tự giá với Chúa. Hay nói một cách khác, con đường thập tự giá là dành cho những người là môn đồ của Chúa Cứu Thế, không phải là cho tín đồ. Xin Chúa giúp cho chúng ta vượt khỏi cái tình trạng là tín đồ, là con trẻ, nhưng mà trở nên những thật sự những môn đồ của Chúa Cứu Thế, những người trưởng thành. Thứ hai, cái con đường thập tự này đó là con đường chỉ dành cho những người nào nhận biết và đi đúng hướng. Ở đây lời của Chúa mô tả, Kinh Thánh mô tả, trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem. Và sau đó câu 12 Chúa nói các môn đồ, này chúng ta đi lên thành Jerusalem. Đi lên thành Jerusalem có nghĩa là gì? Jerusalem đó là thủ đô của nước Do Thái, đó là trung tâm tôn giáo của người Do Thái. Và Jerusalem đó có một cái tên rất là đẹp. Jeru có nghĩa là cái nền, Salem, Salom có nghĩa là bình an. Jerusalem là cái nền của cái sự bình an. Nó cho thấy rằng từ biết bao nhiêu năm trước đó, Jerusalem đã được xây dựng rất là tốt đẹp. Nhưng mà cái sự xây dựng đó nó không phải chỉ là bởi ý muốn của con người, nhưng mà bởi gì? Bởi vì ý muốn của Đức Trời và Ngài muốn cho dân của Chúa, tuyển dân Do Thái sau này đó, có một nơi thờ phượng Chúa thật là tốt đẹp. Và Jerusalem không phải chỉ là một cái thành, theo cái nghĩa bình thường là trung tâm chính trị, tôn giáo của một nước giống như là Do Thái. Nhưng mà gì? Jerusalem được lấy làm cái hình ảnh tượng trưng trong ý nghĩa thuộc linh là nói về hội thánh của Đức Chúa Trời, nói về cái nơi tốt đẹp, vĩnh cửu, phước hạnh mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Cho nên Jerusalem nó có ý nghĩa thuộc linh, nó tương phản lại với Babylon. Khi trong Kinh Thánh nói đến Babylon là nói đến một nơi ăn chơi sa đọa của thế gian và nơi đó dẫn đến sự hủy diệt. Nhưng mà khi nói đến Jerusalem là nói đến những cái điều tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Nói đến Babylon là nói đến cái đời sống mà sống theo cái con người cũ. Nhưng mà nói đến Jerusalem là nói đến một cái tâm hồn hướng thượng, một cái tiêu chuẩn, một cái chuẩn mực để mà sống. Và các môn đồ được Chúa dẫn đi lên Jerusalem. Ở nơi đó Ngài sẽ chịu đóng đinh, chịu chết ở trên thập tự giá. Nhưng mà Ngài nói với các môn đồ, Ngài dẫn họ đi lên Jerusalem và nói rằng, này, chúng ta đi lên thành Jerusalem. Người tin cho thấy một cái hình ảnh, người tin Chúa cứ thế phải tìm kiếm, phải theo đuổi một cái nếp sống công chính, đạo đức, theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, ở giữa một thế gian tội lỗi này. Bây giờ chúng ta cùng mở Hebrew chương 11 câu thứ 10. Từ ngàn đời xa xưa, ông tổ của đức tin của người Do Thái là Abraham, tại sao ông có thể lắng nghe được tiếng gọi rất là đơn giản của Chúa, không một chút biện luận, không có thắc mắc, không có hỏi gì Chúa, mà ông có thể đi theo cái tiếng gọi của Chúa mà chúng ta nhìn thấy rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta cùng mở Hebrew chương 11 câu thứ 10. Hebrew chương 11 câu thứ 10, nó sẽ cho chúng ta thấy cái bản chất của vấn đề. Hebrew chương 11 câu thứ 10. Xin lỗi, chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ 8 để chúng ta thấy được cả một cái mạch văn dài. Hebrew chương 11 từ câu thứ 8 cho đến câu thứ 10. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc và ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Lúc đó Abraham đi theo tiếng gọi của Chúa bởi đức tin của mình, và ông không thể ngờ được rằng ông sẽ đến một ngày sẽ đi đến một nơi mà đó là nơi định cư cho ông, cho gia đình của ông, cho con cái dòng dõi cháu chắt của ông muôn đời sau này. Nơi đó không phải là nơi mà con người thiết lập một cách tốt đẹp khi chọn chỗ ở, chọn nước, chọn nhà, chọn tất cả mọi điều kiện gọi là địa lý thuận lợi. Nhưng mà gì? Đó là một nơi mà Đức Chúa Trời xây cất và sáng lập. Nó không theo cái tiêu chuẩn của con người, nhưng mà theo tiêu chuẩn của Chúa. Và chỉ có những người bằng lòng bởi đức tin bước đi thì mới có thể nhận được. Và bây giờ cái cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nếu gọi mình là những con cái về hậu tự của Abraham trong phương diện đức tin, thì quý ông bà anh chị, chúng ta đang hướng tới cái gì? Chúng ta đang hướng tới một Jerusalem mới. Chúng ta cùng mở ra Khải Huyền chương 21 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ tư. Khải Huyền chương 21 từ câu thứ nhất cho đến câu thứ tư. Đoạn: tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không còn có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Ở đây, Chúa cho chúng ta thấy một cái viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Khi mà tất cả mọi thứ tội lỗi, ô uế của thế gian này sẽ bị hủy phá và Chúa thiết lập một trời mới đất mới, thì ở đây hình dung là gì? Tôi cũng thấy một thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời. Nơi đó đã được chuẩn bị sắm sẵn cho tiệc cưới chiên con là Chúa Giêsu Christ và hội thánh là những người tin Chúa. Và nơi đó là một nơi mà gì? Mà lời của Chúa đảm bảo rằng chúng ta, những con cái của Chúa, những người đặt lòng tin nơi Ngài sẽ ở nơi đó. Chúa sẽ là Chúa của chúng ta, Ngài, chúng ta sẽ làm dân của Ngài và Chúa sẽ ở giữa chúng ta. Và quý ông bà anh chị có thể hình dung, chúng ta không biết được cái tương lai vinh hiển đó sẽ như thế nào. Nhưng mà có một cái câu thứ tư ở đây cho chúng ta thấy Jerusalem mới đó như thế nào. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, không có than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa. Bất cứ một quốc gia nào ở trên thế giới này, một cái thành phố nào thật là lớn và tốt đẹp đi chăng nữa, thì quý vị cũng thấy rằng có ba cái chỗ rất là đau đớn, khổ sở mà không ai muốn có, nhưng mà lúc nào cũng có. Cái đó là gì quý ông bà anh chị? Thứ nhất là nhà tù, vì nơi đó giam giữ, trừng phạt những người phạm tội. Thứ hai là bệnh viện, nơi đó chúng ta biết bao nhiêu sự đau đớn của con người ở trong bệnh tật mà chúng ta phải tới. Và thứ ba đó là nghĩa trang, nơi mọi người thấy sự cuối cùng của đời người. Và sách truyền đạo nói rằng nếu chúng ta khôn ngoan thì gì? Người sống sẽ để vào lòng. Cho bất cứ một nơi nào, một chỗ nào ở trên thế giới, một quốc gia nào tốt đẹp đến mấy chăng nữa, thì nơi đó cũng vẫn có than khóc, có kêu la, vẫn còn có những nước mắt đổ ra. Nhưng mà Jerusalem mới mà Chúa dành sẵn cho chúng ta là nơi không có nước mắt nữa, không có sự chết nữa, không có đau buồn nữa, vì Chúa Giê-xu đã lau ráo cho chúng ta nước mắt rồi. Cho nên đi lên Jerusalem là gì? Là nói đến một cái tiêu chuẩn, một cái hướng đi, một cái mục đích mà chỉ có những người tin Chúa Giê-xu theo đuổi cái nếp sống công chính đạo đức của Đức Chúa Trời mới có thể đạt tới. Quý ông bà anh chị, chúng ta đừng lẫn lộn cái tiêu chuẩn đạo đức của thế gian với lại cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Bất cứ một trường học nào ở trên thế giới, quốc gia nào cũng vậy, họ có những cái môn học dạy về đạo đức. Nhưng mà chúng ta thấy, khi con người đã sống ở trong tội lỗi, thì cái tiêu chuẩn đạo đức còn không? Nó phải bị sai lệch, phải không? Cái tiếng kêu mà Chúa đặt để trong chúng ta, trong lương tâm đó là trời ơi, thì bây giờ nó chỉ dừng lại ở rất nhiều người là trời ơi, tại sao con khổ thế này? Trời ơi, sao bắt con phải thế này? Nhưng mà không có thể tiến xa hơn được. Và chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Chúng ta là những người được cứu ở trong ơn cứu độ của Chúa Giê-xu. Trong cái sự khốn nạn, cái sự tuyệt vọng của đời sống, chúng ta không dừng lại ở trong cái tiếng kêu trời ơi đó. Nhưng mà Chúa đã mang chân lý của Ngài đến cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế, để chúng ta có thể ăn năn tội lỗi mình, mở lòng mình ra để mà tiếp nhận Chúa. Và tiếp nhận Chúa là gì? Là để bắt đầu một cuộc đời mới, tìm kiếm theo đuổi cái nếp sống công chính theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời, chứ không phải là của thế gian mờ tối này. Cho nên cái con đường thập tự này đó dành cho những người phải nhận biết và đi đúng hướng. Và nhận biết đi đúng hướng đó là gì? Là đi lên Jerusalem. Trong cái câu chuyện ngụ ngôn Chúa kể về người Samari nhân lành, quý vị có thấy cái hình ảnh tương phản không? Một người từ Jerusalem đi xuống thành gì quý ông bà anh chị? Jericho. Jerusalem tượng trưng cho sự tốt đẹp, tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Đi đến Jericho là ổ trộm cướp. Đời người là đời sống đi từ Jerusalem xuống đến Jericho. Nhưng con cái của Chúa, những người đã được cứu chuộc bằng huyết của Chúa Giê-xu, thì chúng ta phải đi ngược lại, là đi lên Jerusalem. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được giống như các môn đồ tại đây. Chúa đưa họ đi đến Jerusalem, nơi đó họ sẽ nhìn thấy được sự chết, sự đau đớn, khổ nhục của Ngài. Và họ cần phải chứng kiến điều đó để làm gì? Để họ xác định rằng cái tiêu chuẩn mà họ phải sống và cái mục đích của họ theo đuổi trong cuộc đời này đó là gì? Là sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33, và đây lại là một cái câu kinh thánh quá quen thuộc đối với quý vị. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa, mọi điều ấy nữa. Trước đó Chúa Giê-xu nói với chúng ta, người không có Chúa, người ta theo đuổi đời sống trong những cái chuẩn mực, trong những cái gì đó, tìm kiếm tiền bạc, công ăn việc làm, địa vị, danh vọng, tất cả mọi sự phải có những cái điều gì đó là cái đảm bảo cho đời sống của mình được bình an và được phước hạnh. Nhưng mà Chúa nói là gì? Cái người không tin Chúa thì lo lắng, lo toan và làm đủ mọi thứ điều đó. Nhưng con cái của Chúa phải khác và phải có con đường ngược lại. Cái trước hết của chúng ta tìm kiếm không phải là cơm ăn, áo mặc, không phải là những cái tiêu chuẩn giá trị của đời này, những cái gì đó, nhưng mà gì? Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Rồi, sau đó những cái điều khác đương nhiên sẽ đến với chúng ta, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, cùng với các môn đồ tại đây. Họ được Chúa dẫn lên Jerusalem, nhưng mà Ngài nói trước với họ cái con đường, cái điểm đích đến là Jerusalem đó, Chúa không bịt mắt mà dẫn họ đi. pháo. Chúa không tìm cách để mà lừa dối họ hay là gieo cho họ một cái ảo tưởng. Nhưng mà gì? Ngài dẫn họ đi lên Jerusalem, xác định hướng đi rất là rõ ràng. Và Ngài cũng nói với họ rằng, này, chúng ta sẽ đi lên thành Jerusalem. Xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta trên cái con đường tin Chúa, theo Chúa, là những người nhận biết rằng mình đang đi theo ai. Nhận biết và đi cho đúng hướng sẽ giúp cho đời sống được phước hạnh, được kết quả. Nhưng mà sai hướng đi thì chết rồi. Biết bao nhiêu người chúng ta thấy ở trong đời sống này, và nhất là những cái kinh nghiệm đau thương của chúng ta đã từng sống ở tại Việt Nam, chúng ta biết có những người theo đuổi những cái lý tưởng, những cái gì rất là đẹp đẽ mà cuối cùng cả đời sống họ trả ra, họ mới biết rằng đó chỉ là cái bánh vẽ thôi. Những cái lý tưởng đó của con người chỉ là hư không thôi. Và trong cái chỗ tận cùng đó còn có những người mà còn có cái cơ hội để mà quay lại mà ăn năn tin nhận Chúa, và họ đã mất hay là trả giá mất cả cái cuộc đời. Nhưng mà cũng có những người đã mất cả cái cuộc đời mà không còn có cái cơ hội để thay đổi, để sửa nữa. Cuộc đời của họ đã sai hướng. Xin Chúa giúp cho chúng ta, những con cái của Chúa, những môn đồ của Chúa Giêsu, biết rằng cái con đường thập tự chỉ dành cho những người nhận biết và đi đúng hướng. Nhận biết và đi đúng hướng đó là gì? Đi lên Jerusalem. Thứ ba, con đường thập tự chỉ dành cho những người sẵn sàng trả giá. Con đường thập tự chỉ dành cho những người sẵn sàng trả giá. Câu 13 Chúa Giêsu nói, này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Chúng ta lại thấy ở đây những cái gì mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ rất là chi tiết. Con người sẽ gì? Bị bắt, bị giao nộp cho những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, bị giao nộp và bị kết án, rồi thì bị sỉ nhục, bị đóng đinh trên thập tự giá. Tất cả những cái điều này đó chúng ta thấy là những cái dòng rất là vắn tắt. Nhưng mà khi chúng ta xem lại trong cái con đường cuối cùng của Chúa Giêsu lên thập tự giá ở trong bốn sách Tin Lành, chúng ta sẽ có một bức tranh lớn đầy đủ hơn. Nhưng mà cho dù như vậy đi chăng nữa thì chúng ta cũng không bao giờ có thể nào hình dung hết được những cái gì Chúa Giêsu đã trải qua. Cái sự đau thương mà Chúa đang hướng tới bao gồm một cách kỳ lạ mọi cái đau thương của tấm lòng, của tâm trí và của thân thể con người. Ngài sẽ bị phản bội, bị nộp vào tay của những thầy tế lễ cả và những thầy dạy luật tôn giáo. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái nỗi đau của những cái tấm của một tấm lòng tan nát vì có những bạn bè bất trung, những người phản bội. Trong số những môn đồ của thầy của Chúa có người phản bội Ngài. Chúng ta biết rồi, ở trong đời sống này một trong những cái điều kinh khủng nhất cho chúng ta đó là phản bội. Người ta nói rằng một cái người bạn phản bội thì còn đáng sợ hơn kẻ thù. Bởi vì với kẻ thù thì chúng ta cảnh giác, nhưng mà với bạn thì chúng ta tin tưởng. Cho nên khi với bạn mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng mà người đó phản bội lại thì quả thật đúng là kinh khủng hơn là kẻ thù. Vì chúng ta biết rõ kẻ thù ở trước mặt thì chúng ta còn cảnh giác và chúng ta không mắc mưu. Nhưng mà với bạn phản bội thì chúng ta sẽ thấy cái giá phải trả, cái hậu quả nó kinh khiếp là dường nào. Thì Chúa Giêsu chúng ta biết, Ngài biết rất là rõ tấm lòng của Giuđa. Ngài đã cho ông rất là nhiều cơ hội. Ngay cả trong những giờ phút cuối cùng, tiếng gọi của Ngài đó vẫn đánh động thức tình ông để mà ông có thể quay về. Nhưng mà ông vẫn tiếp tục đi cái con đường của sự phản bội. Và lòng của Chúa Giêsu tan nát. Ngài sẽ bị người ta kết án tử hình. Một cái sự bất công khó lòng chịu nổi. Chúng ta là những con người tội lỗi, chúng ta khiếm khuyết, chúng ta bất toàn. Mà nếu chúng ta gặp một cái điều gì ở đó trong đời sống đó mà chúng ta phải tìm đến công lý để mà đòi, để mà mong ước được phân xử, thì chúng ta cũng thấy rằng có rất là nhiều những cái điều bất công, và chúng ta trong những trường hợp đó bực tức vô cùng, và có những người đó có thể nói là quẫn trí phát điên lên được. Vì thế tại sao mà ở trong cuộc đời này có những cái điều gọi là bất công như vậy có thể tồn tại. Và chúng ta thấy con người đã xử Chúa Giêsu như thế nào. Chúng ta thấy được Ngài đã bị người ta kết án tử hình. Một cái sự bất công mà ngay cả những con người gọi là tội lỗi nữa, trong những cái tòa án mà họ lập ra nữa, thì người ta cũng vẫn đòi hỏi những cái điều gọi là cái chuẩn mực tối hậu phải có. Nhưng mà ở đây không có một điều nào, không có một cái chỗ nào, mà tất cả trong chỗ đó chỉ có một âm mưu, một cái mưu toan ở trong lòng độc ác tìm mọi cách để mà giết Chúa Giêsu càng sớm càng tốt. Chúa Giêsu sẽ bị những người La Mã nhạo báng Ngài, và Ngài sẽ chịu cái sự trà đạp nhân phẩm, cái sự sỉ nhục và cái sự mạ lị. Một cái mão gai, một cái mũ, nhưng mà cái mũ đó không phải là cái mũ đẹp đẽ bình thường, mà cái mũ mà kết bằng những cái cành gai và đội ở trên đầu của Ngài, và máu tuôn ra. Người ta nhìn sỉ nhục Ngài, đây là vua, và làm những cái tấm bảng đặt lên, nhưng mà gì? Có một vị vua nào mà lại có thể bị đóng đinh một cách đau đớn, sỉ nhục như vậy ở trên thập tự giá, là cái hình phạt chỉ dành cho những kẻ phạm tội rất là kinh khủng. Trước khi chịu đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã bị đánh đập, Ngài đã bị hành hạ. Nếu chúng ta đã từng xem những cuốn phim về cuộc đời của Chúa Giêsu, hay là cuốn phim The Passion of Christ nhiều năm trước đây, thì chúng ta có thể thấy được những cái gì đó rất là kinh khủng mà người ta đã từng làm đối với Chúa. Nhưng đó cũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ. Không có bao giờ có thể diễn tả hết được những gì mà Chúa Giêsu đã trải qua. Nhưng mà Chúa Giêsu đã từng trải những cái điều đó. Ngài cho các môn đồ thấy rõ từng cái chi tiết một. Để làm gì? Để cho những người 12 môn đồ đang đi sát bước chân của Ngài đó phải biết được rằng cái người tin Chúa hay là môn đồ của Chúa phải sẵn sàng bằng lòng trả giá khi mà đi theo Chúa cứu thế. Có cái giá nào mà quý ông bà anh chị phải trả khi chúng ta tin Chúa và theo Chúa không? Tôi tin rằng chắc chắn chúng ta đã phải trả những cái giá. Và tôi cũng biết rằng có những người cũng đã phải trả những cái giá thật là đắt. Tin Chúa, chúng ta có thể bị cha mẹ từ bỏ, bị anh em chối từ. Tin Chúa, chúng ta có thể bị khai trừ khỏi dòng họ. Tin Chúa, chúng ta có thể bị mất mát quyền lợi, thừa hưởng tài sản. Tin Chúa, chúng ta bị nhìn và coi như giống như là một cái người bị hủi, bị phung vậy, một cái người mà người ta nhìn mình đó không hiểu là cái đầu óc của nó khi mà nó tin Chúa đó, nó còn bình thường không? Và có những người mà thậm chí người ta còn giễu cợt là bây giờ nó yêu Chúa của nó còn yêu hơn cả cha mẹ, yêu hơn cả vợ con nữa. Và đúng mọi thứ khác hết. Biết bao nhiêu người trong chúng ta đã từng trải cái đời sống mà khi tin Chúa, theo Chúa đó, chúng ta trở nên những người cô độc, cô đơn ở giữa thế giới này, vì không còn ai muốn chơi, muốn giao dịch, muốn buôn bán, muốn làm cái điều gì đó với chúng ta nữa. Coi chúng ta giống như là một cái gì đó mà chết rồi. Và đó là cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Khi chúng ta đọc bài Kinh Thánh đối đáp ở trong tiên tri Ê-sai, nói cho chúng ta, Ngài đã bị người ta khinh rẻ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị che như kẻ người ta che mặt chẳng thèm xem, và chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Ngay dân của Ngài, được gọi là chúng ta đó, cũng chẳng coi Ngài ra gì. Cho đến bây giờ đa số người Do Thái vẫn khước từ, không nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Và đó là con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Và Ngài muốn cho các môn đồ thấy rõ, nếu như thầy của họ, chủ của họ, Chúa của họ mà đã đi con đường đó, thì họ đừng có mong gì một con đường mà theo Chúa sẽ được trải rộng, sẽ trải đầy hoa hồng. Đừng có mong gì một con đường theo Chúa hoàn toàn bằng phẳng, đẹp đẽ giống như là freeway mà chúng ta chạy. Nhưng đó là cái con đường mà biết bao nhiêu những điều khó khăn, những cái thách thức mà họ phải biết, họ phải thấy trước, và họ phải xác định rằng họ sẽ phải trả giá để đừng có ngạc nhiên mà phải đối diện với những điều đó. Cho nên con đường thập tự giá chỉ dành cho những người sẵn sàng trả giá. Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem, và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại, hầu cho để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chúng ta cùng xem lời của Chúa để cho chúng ta có thể ứng dụng. Trong Tin Lành Mác chương 10 câu 29 cho đến câu 31. Đây là tiếng gọi của Chúa để cho tất cả chúng ta, những người đang đi theo Ngài ngày hôm nay đó, nếu mà ai trong chúng ta còn lơ mơ, ai trong chúng ta đó còn mê ngủ, hay là chúng ta còn có những cái gì đó mà mơ hồ đó, thì chúng ta phải tỉnh lại để mà chúng ta nhìn cho rõ. Vì có nhiều lúc trong cái con đường tin Chúa, theo Chúa, chúng ta gặp những cái hoạn nạn khổ đau của đời sống. Chúng ta có thể đặt ra những cái câu hỏi: Chúa ơi, tại sao cái điều này xảy đến cho con? Chúa ơi, tại sao mà cái điều này Chúa cho phép xảy đến cho con? Chúa ơi, Ngài còn yêu con nữa không? Chúa ơi, Ngài chứng tỏ cái tình yêu của Ngài đi, Ngài phải làm cái điều này cho con, Ngài phải đưa con thoát khỏi ra cái tình trạng này. À, làm sao mà con có thể chịu đựng được? Nhưng Tin Lành Mác chương 10 câu 29 cho đến câu 31. Chúng ta xem từ câu 28 cho rõ mạch văn. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Này, chúng tôi đã bỏ hết mọi sự để theo Thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, và có kẻ rốt sẽ nên đầu. Quân bà tin, anh chị, tin Chúa, theo Chúa, đã có ai đã mất nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng của mình chưa? Tôi tin rằng chắc chắn nhiều người có, và cũng có thể có những người chưa từng trải những cái điều này. Nhưng mà nếu chúng ta là những người đã từng trải cái sự mất mát đó rồi, thì quý vị có nhận thấy rằng là chúng ta đang sống ở trong hội thánh của Đức Trời, chúng ta đang có được những anh em, chị em, những người bà con thân thuộc với mình không? Nhiều khi còn quý hơn cả những người ruột thịt, khi mà những người ruột thịt không tin Chúa, mà chúng ta có thể tìm thấy được tình thương của Chúa qua những anh em của chúng ta ở trong hội thánh. Anh em, chị em nhiều khi còn xảy ra những cái cuộc chiến, tranh chấp tài sản, rồi ở Việt Nam chúng ta thấy có những cái chuyện mà tranh chấp tài sản, đất ruộng, thậm chí là mất cả tình nghĩa, cha con, anh em, tất cả huynh đệ tương tàn. Mà chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì gì? Ở trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu mà chúng ta có một gia đình đức tin, những người trước đây chưa biết Chúa, chúng ta hoàn toàn xa lạ với nhau, nhưng mà bây giờ trong tình thương của Chúa, chúng ta được gọi là những con cái yêu dấu của Chúa ở trong nhà cha của chúng ta. Có những niềm vui, những nỗi buồn chúng ta có thể chia sẻ cho nhau, có thể thông cảm với nhau, có thể giúp đỡ nhau, có thể cầu thay cho nhau. Đó là gì? Đó là những gì Chúa đã bù đắp cho chúng ta, những cái phần nào gọi là mất mát, thiệt thòi trên con đường theo Chúa ngay trong cuộc đời này. Nhưng mà nhớ rằng cái gì mà chúng ta đạt được, sẽ nhận được ở trong tương lai còn vinh hiển, còn phước hạnh muôn phần hơn. Cho vì vậy, cái con đường mà chúng ta tin Chúa, theo Chúa là cái con đường thập tự, nhớ rằng nó sẽ chỉ dành cho những người sẵn sàng trả giá. Và Chúa Giêsu đã cảnh báo trước ở trong câu 31 là gì? Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, tức là sẽ nên cuối. Nhưng mà ngược lại, có rất là nhiều những người cuối lại có thể vọt lên trên đầu. Xin Chúa giúp cho chúng ta đã tin Chúa, theo Chúa, chúng ta có thể là những người biết Chúa muộn màng, có thể thiệt thòi một chút, nhưng mà quan trọng là gì? Là giữ vững niềm tin và tiếp tục trả giá trên con đường bước đi theo Chúa, để chúng ta có thể đi tới cuối cùng nơi Jerusalem thánh ở trên trời. Thứ tư, cái con đường thập tự chỉ dành cho những người có niềm tin và hy vọng ở nơi sự phục sinh của Chúa. Con đường thập tự chỉ dành cho những người có niềm tin và hy vọng nơi sự phục sinh của Chúa. Khi các môn đồ nghe điều này, này, chúng ta đi lên thành Jerusalem, con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Hai cái câu này phần lớn chúng ta thấy là gì? Một cái bức tranh hoàn toàn u ám, đen tối, phải không? Toàn thấy những cái gì hết sức rùng rợn và chết chóc. Nhưng mà cái câu phần cuối cùng của câu 19 đó là một cái khung trời hoàn toàn tươi sáng. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Cái con đường thập tự là cái con đường mà chỉ dành cho những người có niềm tin và hy vọng ở nơi sự phục sinh của Chúa. Mỗi người phải xác nhận cái niềm tin của chúng ta ở trên nền tảng cái sự phục sinh của Chúa. Nếu bao giờ tin Chúa, theo Chúa chỉ toàn mất mát và cuối cùng chết chóc và chấm dứt, chết là hết, xong mọi sự thì sao? Hòa cả làng, phải không? Tin Chúa, theo Chúa như vậy để làm gì? Và sứ đồ Phaolô cảnh báo cho chúng ta rằng, nếu mà chúng ta, những con người tin Chúa, theo Chúa đó, mà chúng ta chỉ nhìn vào tất cả những gì đau đớn, khổ nạn và cả cái ngôi mộ đó với sự chết chóc đó và dừng lại, không thấy được cái sự phục sinh của Ngài, thì sao? Chúng ta cùng mở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 19. Chúng ta sẽ thấy rằng cái thân phận của đời sống chúng ta đó, nó khổ là gì? Là vì ngay cái nhìn của chúng ta đó, chúng ta đã không tin cậy ở nơi Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 19. Sau khi đã dành tất cả một cái chương 15 đó luận bàn cho chúng ta về cái sự về cái sự chịu khổ chịu chết của Chúa Giêsu, thì sứ đồ Phaolô nói ở trong câu 19 chương 15 Côrintô thứ nhất, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta tin một Chúa mà Chúa đó chết ở trong mồ mả và không có sự sống lại, thì Chúa Giêsu cũng bất quá cũng giống như là các giáo chủ tôn giáo khác, các nhà là cách mạng, những người lãnh tụ của đời này và tất cả những gì đó người ta có thể xưng tụng rất là tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng là gì? Tất cả khi mà chết, nấm mồ đóng lại đó, chấm dứt, không còn có hy vọng, không còn có phước hạnh gì cả. Nếu chúng ta tin Chúa, đi theo Chúa mà cũng không khác gì những người của các tôn giáo trong thế gian đó, ở nơi các giáo chủ chết của họ thì sao? Trong cả đời này chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Sau đó sứ đồ Phaolô viết tiếp từ câu 20. Nhưng mà trước đó ở đây là gì? Khi Chúa dẫn các môn đồ đi lên ở tại Jerusalem, Ngài báo trước cho họ biết về những sự đau đớn, những sự sỉ nhục tột cùng và sau đó là sự chết của Ngài. Thì Ngài nói trước cho họ biết rằng là gì? Nhưng sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Ai trong các môn đồ đã có được lòng tin và xác nhận ngay từ giờ phút đó là họ tin vào lời Chúa nói? No one, không có ai cả. Ông bà chị biết rồi, phải không? Các môn đồ không một ai tin được cái điều Chúa Giêsu nói, đó là sự phục sinh của Ngài. Mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì gì? Bởi vì sau đó tình thương của Ngài, ân sủng của Ngài cho những con người đó thấy được sự phục sinh của Chúa. Chúng ta sẽ học cái điều đó vào buổi sáng phục sinh. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay đó, chúng ta đang tiếp tục đi cái con đường của các môn đồ của Chúa ngày xưa. Liệu ở trong chúng ta đó còn có một cái điều nào đó mà chúng ta có thể cư xử, chúng ta có suy nghĩ và chúng ta hành động giống như các môn đồ ngày xưa trong cái sự không đặt lòng tin ở nơi Chúa không? Nơi sự phục sinh của Ngài không? Tôi tin rằng chắc chắn là có. Tại sao? Tại vì nó biểu hiện ở trong đời sống của chúng ta. Trong đời sống đó có những lúc đau thương, có những lúc buồn nản, có những lúc bệnh tật, có những lúc điều này điều kia xảy đến. Và trong những cái điều đó, khi chúng ta nhìn lại vào cái và tất cả những cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta chú tâm đến cái điều gì? Chúng ta chú tâm nhìn đến Chúa và tin cậy rằng Chúa có một điều gì đó tốt đẹp đang dành sẵn cho cuộc đời của chúng ta không? Có thể đó là những bệnh tật mà chúng ta đang mang ở trong thân thể với cái sự đau đớn. Có thể một cái điều nào đó, một cái hoàn cảnh khó khăn, một cái nan đề nào đó đang xảy đến cho gia đình của chúng ta. Và ngay cả trong hội thánh của chúng ta nữa, có thể là cái nan đề mà Chúa đang để ở trong hội thánh của chúng ta nữa. Chúng ta có nhìn vào và tin cậy ở nơi Chúa rằng hội thánh này là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chắc chắn Ngài có một đường lối nào đó để mà tỉa sửa, để mà nắn đúc chúng ta, và rồi đến kỳ, đến lúc Chúa sẽ giải quyết những điều đó không? Hay là chúng ta ngồi đó phàn nàn, oán trách, buồn rầu, muốn buông tay, muốn bỏ cuộc? Nếu mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta cũng không khác các môn đồ ở tại đây, đó là gì? Họ có thể bước đi, tin Chúa, theo Chúa, nhưng mà cái niềm tin, hy vọng của họ không có ở nơi Chúa Giêsu phục sinh. Nhưng mà Chúa Giêsu nói trước cho các môn đồ, sau khi tất cả những cái con đường mà Ngài và họ, Ngài đang dẫn họ đi đó, họ sẽ chứng nghiệm được tất cả mọi điều đau đớn, sỉ nhục, kinh khủng, tột cùng đó, thì họ phải nhớ rằng cuối cùng đó là gì? Một cái khung cảnh, một bức tranh hoàn toàn tươi sáng. Sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Và Chúa Giêsu sống lại, đó là chìa khóa để giải quyết tất cả mọi vấn đề của nhân loại. Nếu không có Chúa Giêsu phục sinh thì đức tin của chúng ta, những người tin Chúa, sẽ trở nên vô ích, và chúng ta thậm chí còn trở thành trò cười cho thế gian nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu đã sống lại. Và ở đây Chúa Giêsu nói với các môn đồ, Ngài sẽ sống lại. Sẽ sống lại tức là gì? Lúc đó chưa có sự chết và chưa có sự sống lại của Ngài, nhưng đó là một thách thức cho họ, để họ phải bước đi, họ phải sống bởi đức tin. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa Giêsu đã sống lại rồi, xong đáng tiếc thay là trên cái con đường của chúng ta tin Chúa, theo Chúa, phục vụ Ngài, có nhiều lúc chúng ta vẫn còn đang nhìn vào ở trong sự chết của Chúa mà không tin cậy, không thấy được sự phục sinh vinh quang của Ngài. Nếu mà tin cậy Chúa, thấy được sự phục sinh vinh quang của Ngài, thì còn có cái điều nào ở trong đời sống của chúng ta mà làm cho chúng ta u ám, làm cho chúng ta buồn bã, làm cho chúng ta đau đớn, làm chúng ta tuyệt vọng không? Nếu có những điều đó, xin Chúa tha thứ, Chúa giải cứu chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta nhìn Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 3 trên câu 5. một trong những người đi theo Chúa và lắng nghe những cái lời Chúa nói, được dạy dỗ từ lúc ban đầu và đi theo Chúa, và rồi chúng ta thấy là trong những cái bước cuối cùng đó, ở với Chúa đó, ông vẫn không nhận lấy được tất cả những gì mà Chúa đã dạy dỗ mình. Và ông đã có những cái bước trượt ngã, có thể nói rằng thật là đau buồn, thật là đáng tiếc, phải không? Nhưng mà con người đó, trong ơn thương xót của Chúa, đứng dậy, gặp gỡ Chúa Giêsu một cách phục sinh, và cuộc đời của ông được Chúa biến đổi, và để rồi thực sự kinh nghiệm được những cái gì của Chúa phục sinh mang lại cho mình, và để ông đưa cho chúng ta những cái lời khuyên, những cái lời kêu gọi. Chúng ta mở Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu thứ 3 trên câu thứ 5. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu thứ 3 trên câu thứ 5. Lời của sứ đồ Phi-e-rơ nói gì với chúng ta? Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 3 trên câu 5. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dù hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, anh em sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Một con người đã đứng lên từ ở trong cái chỗ khi lắng nghe tiếng Chúa nói về những cái sự phục sinh và không đủ đức tin để tin cậy. Một con người bước đi theo Chúa nhưng mà cũng có những cái phút giây sao lãng của đời sống, cho nên không đủ lòng tin cậy nơi sự phục sinh của Chúa, và chúng ta biết đã phải trả những cái giá thật là đắt, những kinh nghiệm thật là đau thương. Nhưng mà rồi trong ơn thương xót của Ngài, gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, chứng nghiệm được sự phục sinh của Ngài, cuộc đời của mình thay đổi, đứng lên sống cho Chúa, phục vụ Ngài, được Chúa sử dụng, và trong những ngày tháng thật là phước hạnh. Và ông viết lại ở tại đây để dùng chính kinh nghiệm của cá nhân mình để mà khích lệ những con người đang tiếp tục bước đi ở trên con đường theo Chúa giống như mình. Có những lúc hoạn nạn, có những lúc yếu đuối, có những lúc yếu mòn, có những lúc cảm thấy kiệt sức, có những lúc mà cuộc đời của mình đã từng trải qua, đó là gì? Đó là giống như là ở trong lửa vậy, trong sự thử thách vậy. Nhưng mà nếu chúng ta, đức tin của chúng ta là vàng, thì chúng ta không sợ lửa. Chúng ta cậy nhờ ơn của Chúa để mà được tôi luyện, để mà bước đi, và cái niềm vui, cái phước hạnh, cái sức sống của Chúa Giêsu phục sinh đó được ở trong cuộc đời của chúng ta và giúp cho chúng ta đắc thắng ở trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Cho nên cái con đường thập tự chỉ dành cho những người có niềm tin và hy vọng ở nơi sự phục sinh của Chúa. Nếu chúng ta không tin cậy, không hy vọng ở nơi sự phục sinh của Chúa, thì con đường thập tự đó chúng ta không thể đi nổi đâu. Chúng ta sẽ bỏ cuộc lâu rồi. Mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Trong cái lúc nào đó của đời sống hiện nay, chúng ta đang nhìn vào trong ngôi mộ, trong những sự u ám ở nơi thập tự giá, chết chóc và rất là nhiều điều, thì xin Chúa giúp cho chúng ta đứng dậy. Bốn điều, con đường thập tự. Thứ nhất là chỉ dành cho những người là môn đồ của Chúa Cứu Thế. Con đường thập tự chỉ dành cho những người nhận biết và đi đúng hướng. Con đường thập tự chỉ dành cho những người sẵn sàng trả giá. Và con đường thập tự chỉ dành cho những người có niềm tin và hy vọng nơi sự phục sinh của Chúa. Đó là bí quyết để cho quý ông bà, anh chị và tôi ngày hôm nay, nếu chúng ta đang xác nhận rằng chúng ta đang đi con đường thập tự mà Chúa Giêsu đã đi, thì đây là những bí quyết để chúng ta có thể đi và tới được đích cuối cùng. Xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong mùa kỷ niệm. Chúa Giêsu vì cớ tội lỗi của chúng ta mà chịu chết, và sau đó là sự phục sinh vinh quang của Ngài. Tất cả chúng ta sẽ được Chúa thăm viếng chúng ta một cách mới mẻ, và làm cho chúng ta vững bước ở trên con đường thập tự chúng ta đang đi. Những khó khăn nào, những thách thức nào, những nan đề nào đang xảy đến cho chúng ta, cho cá nhân chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của Đức Chúa Trời, xin Chúa giúp cho chúng ta có đủ lòng tin cậy để mà trao phó vào ở trong tay của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được con đường mà Chúa Giêsu đã đi đó, và ngày hôm nay chúng ta không phải là người khai phá, chúng ta không phải là người đi một con đường khác, nhưng mà con đường Chúa Giêsu đã đi là con đường mà chúng ta đang đi, và chúng ta noi theo cái dấu chân của Ngài để chúng ta có thể đi tới đích cuối cùng. Xin Chúa cho chúng ta có năng lực để có thể sống với lời của Chúa. Kính mời Thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện riêng. Chúng ta xin Chúa ban cho mình có thể hiểu biết được ý muốn của Chúa cho chính mình và cho chúng ta năng lực để có thể sống theo. Một con cái của Chúa, nếu chúng ta ai được cảm động, chúng ta có thể thay cho Hội Thánh cầu nguyện lớn tiếng.